Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bà Mary, người nữ được ơn Chúa. Đây là phần nói về những điều chúng ta ghi nhận và học hỏi qua đời sống và tâm tình của bà Mary để áp dụng cho chính mình. Câu hỏi thứ 6 trong phần này là: nhìn lại đời sống và việc làm của bà Mary, chúng ta ghi nhận hay học hỏi được điều gì? Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã trình bày điểm đầu tiên, đó là bà Mary là người được ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã chọn bà trong số bao nhiêu triệu người nữ để ban đặc ân đem con Ngài vào trần gian. Giữa bao nhiêu thiếu nữ Do Thái đạo đức sống trong vùng Palestine lúc bấy giờ, tại sao Đức Chúa Trời không chọn một người nào khác mà lại chọn Mary? Đây là điều chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta chỉ biết rằng Chúa đã không chọn một thiếu nữ tài năng, học thức, giàu có, sống tại một thành phố lớn, nổi tiếng. Nhưng Ngài đã chọn một thiếu nữ ở thôn quê, đơn sơ, khiêm nhường, sống trong làng Nazareth nhỏ bé, không ai biết đến. Chúa đã chọn Mary để đem con của Ngài vào trần gian. Điều thứ nhì chúng ta ghi nhận và học hỏi qua cuộc đời của bà Mary, đó là bà là người được Đức Chúa Trời chọn. Trinh nữ Mary đã được Đức Chúa Trời chọn theo sự khôn ngoan vô hạn của Ngài. Nàng là người khiêm nhường, sống đời sống khiêm nhường trong một nơi khiêm nhường. Và đó là môi trường Đức Chúa Trời chọn để chuẩn bị chào đón con Ngài. Sự kiện một trinh nữ đem con của Đức Chúa Trời vào trần gian và nơi chốn Ngài sẽ ra đời đã được Đức Chúa Cha quyết định và các tiên tri của Chúa đã nói đến rõ ràng hàng bao nhiêu trăm năm trước. Sách tiên tri Ê-sai viết như sau: vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh một trai và đặt tên là Emmanuel. Trích sách Ê-sai chương 7 câu 14. Trong bản Kinh Thánh hiểu đến câu này như sau: vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Tiên tri Mi-chê thì nói trước về nơi chốn Chúa Cứu Thế sẽ ra đời với lời như sau: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm. Song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Sách Mi-chê chương 5 câu 1. Sự việc đã xảy ra đúng như lời các nhà tiên tri đã nói trước hàng mấy trăm năm. Chúa Giê-xu do một trinh nữ đơn sơ, mộc mạc sinh ra. Ngài ra đời tại làng Bethlehem. Cha nuôi của Ngài là một người thợ mộc. Ông lao động để nuôi sống gia đình. Lớn lên trong khung cảnh khiêm nhường đó, Chúa Giê-xu thông cảm với nỗi vất vả của kiếp người. Và được sinh trưởng trong một gia đình bình dân, Ngài là người của mọi tầng lớp trong xã hội. Thưa quý vị, ngày nay chúng ta cũng được Chúa chọn để giao thác những công tác đặc biệt. Chúng ta có thể biết Chúa giao cho mình công tác gì bằng cách nhìn vào khả năng và ân tứ Chúa đã ban cho. Kinh Thánh cho biết, Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được ơn nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng mục Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi một người. Chúng tôi vừa trích đọc thư Côrintô thứ nhất chương 12 câu 7 đến câu 11. Mỗi chúng ta cần sử dụng ân tứ Chúa đã ban để gây dựng hội thánh của Ngài. Sứ đồ Phao-lô khuyên, vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh vác việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Trích thư Roma chương 12, câu 6 đến câu 8. Nếu chúng ta trung tín, hết lòng sử dụng những khả năng và ân tứ mà Chúa đã chọn để ban cho chúng ta sẽ trở nên người hữu dụng cho nhà Ngài. Ngoài đặc điểm, Mary là người được ơn Chúa, bà là người được Đức Chúa Trời chọn. Chúng ta thấy đặc điểm thứ ba là Mary có đời sống trong sạch, thánh khiết. Người con mà một trinh nữ sẽ cưu mang là con thánh, con của Đức Chúa Trời chí thánh. Nên trinh nữ đó phải là người trong sạch, thánh khiết, xứng đáng cho Ngài. Khoảng năm 700 trước Chúa, tiên tri Esai tuyên bố, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một trai và đặt tên là Emmanuel. Trích sách Esai chương 7 câu 14. Theo lời tiên tri này, một nàng trinh nữ sẽ được chọn để cưu mang con của Đức Chúa Trời. Trinh nữ đó sẽ sinh ra Ngài, sẽ cho Ngài bú, bồng bế, chăm sóc Ngài từ khi Ngài là một em bé sơ sinh. Nàng trinh nữ được chọn đó phải là người trong sạch, thánh khiết mới xứng đáng với trách nhiệm cao quý mà Chúa giao thác. Lời nhà tiên tri Esai tuyên bố đã thành sự thật khi thiên sứ Gabriel đến làng Nazareth hiện ra với Mary và cho biết nàng sẽ chịu thai và sinh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao. Trích phúc âm Luca chương 1, câu 31 và 32. Nàng Mary lúc đó đã hứa hôn với Joseph, nhưng chưa cưới, nên nàng đang là một trinh nữ. Không hiểu thế nào điều thiên sứ nói có thể xảy ra được. Trinh nữ Mary thưa, tôi chưa có chồng, làm sao có chuyện đó được? Câu hỏi này có thể bao hàm hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, tôi chưa có chồng làm sao có con được. Và ý nghĩa thứ hai, tôi là ai mà sinh ra con thánh của Đức Chúa Trời? Khi Mary hỏi như thế, thiên sứ biết ngay Mary là người xứng đáng nhận vinh dự và trách nhiệm cao quý của Chúa. Và thiên sứ trả lời, Đức Thánh Linh sẽ đến trên người và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Phúc âm Luca chương 1 câu 35. Và vì thế, 700 năm sau khi tiên tri Esai viết lên lời tiên tri về sự ra đời của Chúa Cứu Thế, nàng Mary ở làng Nazareth đã được Đức Chúa Trời chọn để cưu mang con thánh của Ngài. Điều đó cho thấy Mary là người thánh khiết, xứng đáng trước mặt Chúa. Trong thời gian Chúa Giê-xu là một cậu bé cho đến tuổi trưởng thành, Mary là người gần gũi, chăm sóc, dạy dỗ và hướng dẫn Ngài. Vì vậy, bà phải là người có tâm tính cao đẹp, đời sống xứng đáng. Chúng ta tin rằng bà Mary được chọn làm người mẹ về phần xác của Chúa Giê-xu, không những vì bà có đời sống trong sạch, nhưng bà cũng hội đủ những phẩm đức tâm linh cao quý, xứng đáng với công tác thiêng liêng mà Đức Chúa Trời giao thác cho bà. Trong thực tế, Đức Chúa Trời không chỉ dùng trinh nữ Mary để giao phó những công tác trọng đại, nhưng từng hồi, từng lúc trong lịch sử, Chúa đã dùng nhiều người khác nhau. Chúa dùng những người có đời sống xứng đáng để thi hành những công tác đặc biệt của Ngài. Ngày nay, nếu chúng ta là con dân của Chúa, biết giữ đời sống trong sạch, thánh khiết, chúng ta cũng sẽ được Chúa chọn để trao phó những công việc cao trọng, đặc biệt trong nhà Ngài. Sứ đồ Phao-lô dạy về chân lý này như sau. Trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Trích thư Timôthê thứ nhì chương 2, câu 20 và 21. Xin Chúa giúp chúng ta quyết tâm nhờ Chúa giữ thân thể và đời sống mình được trong sạch, thánh khiết, đẹp lòng Chúa, để được Chúa dùng vào những công việc cao trọng trong nhà Ngài. Đặc điểm thứ tư của bà Mary mà chúng ta ghi nhận và học hỏi được, đó là bà là người khiêm nhường. Mary không những kính yêu Chúa, bà cũng là người khiêm nhường. Khiêm nhường là đức tính thường đi đôi với những người có lòng trong sạch, thánh khiết. Chúng ta tin rằng những chi tiết ghi lại trong Kinh Thánh về sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh là do bà Mary trực tiếp hoặc gián tiếp kể lại cho bác sĩ Luca. Qua những chi tiết lưu lại trong thánh sử, chúng ta không thấy bà Mary kể lại về những sự thân mật gần gũi bà có với Chúa Giê-xu khi là mẹ của Ngài. Chúng ta cũng không thấy bà Mary nói đến niềm hãnh diện của bà vì được làm mẹ của con Đức Chúa Trời. Không một chỗ nào trong Kinh Thánh ghi rằng bà Mary khoe rằng bà được ơn Chúa hơn những phụ nữ khác trong làng xóm hay trong cộng đồng của mình. Mary cũng không hãnh diện kể lại kinh nghiệm gặp thiên sứ cho các mục đồng hay các nhà thông thái là những người đến tôn thờ Chúa Giê-xu khi Ngài mới ra đời. Bà Mary có thể hãnh diện nói rằng mình được Đức Chúa Trời chọn để hoàn thành một công tác trọng đại. Nhưng không, chúng ta thấy bà hoàn toàn im lặng. Bao nhiêu lần Kinh Thánh ghi, Mary ghi nhớ mọi lời người ta nói về con trẻ và suy nghĩ trong lòng. Đức khiêm nhường và yên lặng nơi bà Mary thật là một điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Như lời sứ đồ Phi-rơ khuyên chị em phụ nữ như sau. Ông viết, chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như dốc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng, im lặng. Ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Trích thư Phi-rơ thứ nhất chương 3 câu 3 và 4. Nhiều người khi làm được việc gì cho Chúa hay cho người khác thì muốn nói cho mọi người biết về công khó hay về lòng tốt của mình. Đây là điều chúng ta cần tránh. Khi làm công việc Chúa, nếu chúng ta khoe cho mọi người biết để họ khen chúng ta là chúng ta đã mất phần thưởng của Chúa rồi. Thưa quý thính giả, bài học về bà Mary hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Kỳ tới chúng tôi sẽ trình bày những đặc điểm khác trong đời sống và tâm tính của bà. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.